Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân ái chào Thanh Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay không còn mồng nhưng mà mình nhất định là tiếp tục là phải có mền, là tại vì tới cuối tuần, rồi cuối tuần sau nữa vẫn còn ăn Tết. Thì chị Thủy ăn Tết có vui hay không?
À, cảm ơn chị Thu Nga, đúng rồi, tháng Giêng là tháng ăn chơi. Phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi.
Khi người ta cứ nói ăn chơi, cái chữ ăn chơi ra thật ra đó, vừa nếu mà bây giờ mình mà dịch qua tiếng Mỹ đó, mà giải thích cho trẻ con hiểu đó, thì rất là khó mà giải thích cho tụi nó hiểu. Nếu mà con cháu, nhất là các cháu của chị Thu Nga hỏi đó, tháng Giêng là tháng ăn chơi, bà nội bà ngoại ơi, giải thích dùng cho con, thì chị giải thích làm sao đây?
Thì mình nói là, the January is the month of eat and play. Nó cũng hỏi, what? The whole month, eat and play.
Vâng, và nó sẽ hỏi tới nữa, eat cái gì, ăn cái gì. À, ăn thì, eat thì lúc nào mà không eat, ăn thì lúc nào mà mình không ăn. Tại sao mà lại phải là tháng Giêng thì mới là ăn? Bộ cả 11 tháng kia là đòi nhịn đói hay sao? Rồi còn chơi thì là chơi cái gì? Play thì là lúc nào? Như vậy là cả nguyên một tháng Giêng là mọi người đều nghỉ hết, chỉ có ăn với chơi thôi hay sao? Thành ra đó là những cái, nhưng mà đó là những cái câu mà cái giới trẻ đó, nhất là ở bên hải ngoại này đó, họ hay hỏi, mà khi mà giải thích thì khó mà giải thích tận tình lắm. Như vậy mình lại phải dở lại những cái sách về phong tục tập quán ngày Tết của Việt Nam ra mà coi hả chị Thư Nga?
Đúng rồi, rồi xong rồi nó hỏi là chơi thì chơi cái gì? Không lẽ mình nói chứ tháng Giêng đó khi mà nó chơi đó, ở trong đó có cờ bạc, bầu cua, cá cọp, xì lát, xì phé nữa. Mà chị biết là cái chuyện mà chơi cờ bạc đó hình như là người nào cũng thích ấy. Không có cái máu đó thì nó cũng dễ lôi cuốn lắm. Chị cứ để ý coi, nếu mà trong một cái bữa tiệc Tết mà chị có hát karaoke hay là chị có cái trò chơi gì đó, nó cũng không có bằng cái trò chơi mà chơi bài hoặc là chơi đua ngựa hoặc là chơi cái gì đó. Nói chung là gamble, nói chung là chơi cờ bạc thì có bộ là rất là hấp dẫn. Cũng chị nhớ là hồi xưa đó, cái vụ mà chơi cờ bạc ở trong những cái hội chợ đó, thường thường là cũng có chơi một dạo nhưng mà sau này thì bị bắt quá cho nên là không có còn chơi nữa. Chị thấy đúng không?
Dạ đúng như vậy, nhưng mà một phần đó, nhìn lại đó, bây giờ nhìn lại các gia đình Việt Nam, các phong tục tập quán cổ truyền của người Việt Nam mà xem, chị Thu Nga thấy đó, thật ra đó hình như là cái máu cờ bạc đó là dân tộc mình là một trong những dân tộc mà cũng bị nhiễm rất là nặng. Có lẽ tại vì từ nhỏ đó, từ trong làng xóm, từ những cái cộng đồng nhỏ, từ trong gia đình ra cho tới làng xóm ngoài xã hội đó, là cứ đến ngày Tết là thế nào cũng phải có cái môn cờ bạc, thì nó mới đúng ra là ngày Tết. Ngay cả trong gia đình hả chị Thu Nga? Ít nhất á, thì một năm cũng được, cũng nghĩa là cả nhà cũng sẽ chơi trong 3 ngày Tết, chơi những cái nhỏ nhỏ như chị Thư Nga nói, nào là các ngựa hồi nhỏ nhỏ thì cái chơi giống như là mình cái những cái con ngựa, vâng, nó cứ vậy, cứ đổ cái cục xúc xắc xong rồi những con ngựa nó chạy đó. Ngay cả những trò chơi vô thưởng vô phạt ở trong gia đình, không có ăn tiền nong gì cả, nhưng mà cũng vẫn có những cái thói quen nó từ nhỏ thành ra nó làm những ăn mà trong máu của người Việt Nam mình. Và nói chung là dân tộc Á Châu cũng đều như vậy, không riêng gì Việt Nam, phải không chị Thư Nga?
Dạ, đúng.
cớ là bây giờ nếu mà chị Thanh Nga đến các sòng bài thì đa số toàn là tóc đen không nha. Phải nhận là đa số là như thế. Các dân tộc từ người Trung Hoa cho tới người Philippines cho tới là cũng đều là hình như có cái máu này. Rồi cả dân Trung Đông nữa. Trời ơi, khi mà lâu lâu mà thí dụ như có cơ hội đó mà chị Thanh Nga vào trong những cái sòng bài thì sẽ thấy trời mới dân bây giờ người Hoa và người Trung Đông nó là càng tràn ngập nhiều hơn. Thành ra nếu mà tìm hiểu kỹ ra những cái điều này thì tại sao, ở đâu ra? Như vậy đâu có phải chỉ là do ảnh hưởng cái phong tục tập quán hay chơi bài trong ngày Tết của người Việt Nam mình đâu hả chị Thu Nga? Mà hình như cái nạn cờ bạc nó nhiễm vào cả thế giới, nhất là những cái thế giới nghèo. Chị thấy những quốc gia nào mà càng nghèo ấy thì cờ bạc lại càng nhiều hả chị nhỉ?
Đúng rồi, giống như là người ta ngồi đó để người ta mua cái hy vọng. Mà khi mà đã dính vào bài bạc rồi, chơi nhiều hay chơi ít gì cũng vậy, khi ăn thì người ta muốn ăn thêm, mà khi thua thì người ta muốn gỡ lại. Nhưng mà chị biết không, có những cái người họ gọi là cờ bạc mà trở thành nghề nghiệp đó, họ đi tới đâu là ăn tới đó. Vì vậy họ cũng có thể là họ nghĩ họ đi tới đâu họ ăn tới đó, nhưng mà có một cái sự gian lận trong đó. Người ta kêu bằng chơi bài cặp hay chơi bài cái kiểu gì đó, họ theo cái giới chuyên môn mà bài bạc, thì chắc là một lát nữa đây mình sẽ nhờ quý thính giả nói rằng vì đâu mà người Việt Nam của chúng ta nói riêng và người Á Châu nói chung là thích cờ bạc đó, nó có cái gì mà nó để cho làm cho người ta thích như vậy. Đúng như vậy, nếu mà chúng ta đi vào trong casino thì chúng ta thấy rằng những cái mái đầu đen của Á Châu rất là nhiều, có những cái bà cụ mà ngồi từ chiều hôm nay qua tới chiều mai cũng vẫn còn ôm cái lon để mà kéo máy. Có nhiều tiền hơn thì là chơi ở trên cái table, thì chơi cách tê hay là chơi xì lát xì dách gì đó thì thường là không có rành lắm. Tuy nhiên biết rằng khi mà người ta chơi ở trên cái bàn đó thì người ta chơi ăn thua đủ hơn là cái máy kéo thì là để cho những cái người nằm ghiền đó, để mà nghe cái tiếng của những cái đồng coin mà nó rơi la lổn cổn đó, rồi cái khi nào mà trúng jackpot một cái đó thì bao nhiêu cái đèn nó dọi lên hết trơn và nó kêu cling cling thì người ta sung sướng cái điều đó. Tuy nhiên cái bài bạc mà nói về trở lại cái chuyện ba ngày Tết á thì đúng như vậy, là người ta thích chơi bài lắm. Mà một trong những cái trò chơi mà cũng có tính cách bài bạc đó là trò chơi lô tô. Bây giờ đó đúng là ngày Tết đó thì hô lô tô, chỗ nào cũng có hô lô tô, chị Thủy đồng ý không?
Cả làng cả xóm cùng có thể xuống vào. Mà đến cái nỗi mà chị Thương Nga thấy sau này đấy, ngay cả đối với người Mỹ cũng vậy nữa, cái máu đó cũng được nuôi dưỡng bằng cái là trong bất cứ những cái kỳ mà hội chợ hay là ngay cả trong các khuôn viên các cơ sở tôn giáo đó cũng có cái vụ mà hàng là lô tô hả chị Thương Nga?
Dạ, đúng,
cái đánh lô tô hàng tuần lễ bingo đó.
Bingo.
Vâng, rồi thành ra từ nhỏ chúng tôi cứ lớn lên thì cứ nghe những cái tiếng mà hát mà kêu là cái gì nhỉ, cái gì con gì ra đây là nhớ con mấy đúng con này con kia nó rất là nhịp nhàng, nó cả một cái điệu lên bổng xuống trầm.
Yeah.
Thành ra phần nào đó nó như tiêm nhiễm vào trong cái đầu óc của mọi con người, mà nhất là đối với khi mà đã nói gạ cái cờ bạc sau này đó, các nhà tâm lý học phó chị về người ta cũng phải nhận rằng đây là một cơn bệnh chứ không phải là một cái chơi giải trí bình thường nữa. Nếu chơi mà thành nghiền thì nó là cơn bệnh, y như là nghiền thuốc lá hay là nghiền rượu vậy đó, không thể tự mình mà có thể dứt bỏ được mà cần cái sự trợ giúp của những người khác. Nhưng mà bây giờ chúng tôi không muốn nói đến cái chuyện cờ bạc theo cái nghĩa mà y nghĩa là tâm sinh lý hay là y khoa như vậy, chỉ muốn tìm hiểu về cái nạn cờ bạc ở trong các cái cộng đồng của tập thể của người Việt tị nạn mình nó như thế nào hả chị Thu Nga? Tại vì trong những câu chuyện đó với những người này người kia đó hay gọi lên đài nói chuyện, chị Thu Nga có thể tưởng tượng không? Với Thương Thủy nghe nói rằng có rất nhiều, đâu có cần phải đi Las Vegas hay là thí dụ như ở Houston thì phải đi Lake Charles, hay là ở bên Dallas thì hình như là đi qua Oklahoma phải không chị?
Oklahoma,
để mà vâng, để mà chơi đâu mà ngay tại ở địa phương này cũng có rất nhiều sòng bài. Mình nghe vậy ngạc nhiên, có mấy bảo ủa sòng bài đâu ra, đâu có thấy sòng bài nào đâu, từ bang Texas đâu có cho phép cờ bạc đâu. Thế mà nghe kể thoáng thoáng những câu chuyện đây đó đây, chúng tôi với cái máu tò mò của phóng viên đó cố gắng đi tìm hiểu, nhưng mà không khó mà biết được, chỉ là toàn nghe kể lại không. Cho nên với Linh Thủy với chị Thư Nga, nhân cái dịp ngày Tết này, hai chị em bàn với nhau nói thôi bây giờ nói về cái đề tài này để mời quý thính giả gọi vào đóng góp, để chỉ cho biết xem là những cái có quả thật là trong địa phương của người Việt Nam mình ở đâu cũng có những sòng bài hay không, và chơi như thế nào, ăn thua như thế nào, và làm sao để mà có thể nhận biết được. Tại vì nhiều khi cha mẹ con cái sợ nhất là cái tuổi trẻ lâm vào cái vòng này. Hồi nãy chị Thu Nga nói đến là những cái ông bà già mà cứ cầm cái lon mà đựng đầy những cái đồng hình như đồng một đồng phải không chị nhỉ?
Cái đó còn tùy, một khoa đơ cũng có mà một đồng cũng có, tùy theo mình đánh.
Vâng, đó, yeah. Nhưng mà hồi xưa chúng tôi nhớ là cả ba mươi mấy năm trước, lúc mà mới sang Mỹ đấy chị, thì ngay có lần được vâng đi Las Vegas á, thì quả tình thấy ai cũng cầm một cái lon, cái thấy người ta cầm một người nào cũng ôm một cái lon chết bụng, chết ngực. Nhưng mà bây giờ thì hình như không có còn cái lon nữa. Nhưng mà tất cả những cái điều này thì...
Cái ly mà.
Ủa, vẫn còn cái ly hả chị?
Vẫn còn cái ly.
Thành ra, quả như vậy đúng là đa số là các ông bà già. Nhưng mà như vậy thì tội quá, tại vì về hưu rồi tiền già thì có giới hạn thôi. Mà nếu chơi như vậy thì rồi làm sao hả chị Thúy Nhi nhỉ? Nhưng mà thôi, thì thôi nói bây giờ tuổi già buồn cô đơn. Rồi thì không có còn gì phải lo lắng nhiều thì thôi. Cứ thế lấy tiền già ra mà tiêu khiển thì thôi cũng được đi. Nhưng mà tuổi trẻ đó, khi mình nhìn thấy những người trẻ đó mà lâm vào cái vòng này thì thật là đáng sợ. Cho nên chúng tôi muốn nghe từ quý thính giả những cái câu chuyện có thật, những cái kinh nghiệm thật của bản thân, của gia đình hay của bạn bè, bằng hữu, để mà chúng ta chia sẻ với nhau, để mà tìm hiểu xem, thật sự xem cái nạn cờ bạc ở trong cộng đồng người Việt Nam mình như thế nào, hả chị Thu Nga?
Dạ, yeah, đúng như vậy. Và quý vị nhớ gọi vào để mà chia sẻ ý kiến của quý vị. Mà chị biết là cái việc mà bài bạc đó, nếu mà chỉ chơi để mà tiêu khiển không á thì không sao. Nhưng mà chúng ta cũng nghe cái câu là cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết ra chân vào cùm. Thì khi mà ngồi ở trong cái casino đó, lúc đầu tiên thì là chơi ít, cho tới khi thua rồi đó thì mới nói rằng mình phải tìm cách mình gỡ trở lại. Cho nên là bao nhiêu tiền ở trong saving hoặc là bao nhiêu tiền trong cái credit card thì sẽ lấy ra. Vì vậy cho nên đây là một cái người ta kêu bằng con ma đỏ đen. Con ma đỏ đen này nó rất là nguy hiểm. Có nhiều khi nó tôi chỉ đi tới đó là tôi chơi một chút thôi, nhưng mà mình cũng không biết mình hút lúc nào. Và cái việc mà tiêu tan gia đình, nhà cửa ra thì cũng có rất là nhiều. Thành ra quý vị nào mà có những kinh nghiệm về bản thân hay là biết những cái trường hợp đó xảy ra thì chúng ta cùng chia sẻ về cái việc mà cờ bạc ở trong cộng đồng của người Việt Nam, và nhất là trong mùa Tết này. Chúng ta không giống như chị Thủy Yến Thủy nói đó, nếu mà đi tới casino thì quanh năm suốt tháng chứ đâu có cần Tết đâu, đúng không?
Vâng, mà bây giờ hình như là ngoài ra không phải chỉ cần đi đến đó đâu chị Thương Kha. Lâu lâu chị thấy lên trên internet đó, thấy người ta cũng mời chào, nào là cái app này app kia xuống để mà chơi. Vâng, trong cái tầm tay mà như vậy thì thật là đáng sợ. Nhưng mà quả tình phải nhận, phải thú thật với cái thính giả là cả hai chị em chúng tôi cũng khá là mù mờ về cái vấn đề này ở trong cộng đồng chung quanh mình.
Yeah.
Thành ra rất là mong được nghe quý thính giả góp ý để cho biết rằng có phải là có rất nhiều sòng bài ở chung quanh chúng ta mà người thường sẽ không biết hay không, và làm cách nào để mà có thể mà học hỏi từ những cái kinh nghiệm của những người đã từng trải qua những cái điều đó. Tại vì nhiều khi mình phải nghe kinh nghiệm xương máu của người khác đó thì mới giúp được cho những người tránh khỏi và trong cái tình trạng này. Có một lần chị Thương Nga biết đồng Vũ Tuyên thì được nghe một cái câu chuyện rất là cảm động, cũng của một sứ nguyên viên phát thanh mà ở bên California đó. Cô tâm sự về cái chuyện người chồng của cô bài bạc đến cái độ mà trời ơi, giống như mình coi những cái phim, hình như hồi xưa chuyện Tự Lực Vân Đoàn cũng có, rồi cũng có những cái phim về cái điều đó, đến nỗi mà nếu mà đến khi mà cần tiền phải đánh bài mà có phải bán vợ đỡ con thì chắc cũng họ cũng làm, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, họ thế chấp, đúng là bán vợ đỡ con, hoặc là họ thế chấp nhà cửa ruộng vườn của họ. Cái chuyện đó là chuyện thật chứ không có tưởng tượng chút nào hết. Thì dĩ nhiên rằng không có ai khuyến khích về cờ bạc hết, nhưng mà nếu mà đã lỡ sa chân vào rồi đó thì khó có rút ra lắm. Rút ra là bằng với tất cả nghị lực, và người ta cũng có những cái lớp mà giống như là cai rượu đó, thì người ta cũng cai cờ bạc đó chị. Nhưng mà nếu mà mình quyết định mà mình từ bỏ cái cờ bạc đó, và mình phải tự mình nhận thấy là mình bị cái con mà ma đỏ đen nó ám ảnh. Còn nếu không á, nếu mà thì cũng không ai bắt mình đi được hết. Nhưng mà nếu mà mình realize, mình nhận ra rằng mình bị cái con ma đó nó hành và nó làm cho tiêu tan sự nghiệp và gia đình đổ vỡ, thì chúng ta nên khuyên những người thân của chúng ta khi mà lậm vào rồi thì nên đi đến những nhà chuyên môn, thì họ có cái cách mà họ giúp cho chúng ta. Thì xin quý vị gọi vào với số 7136648002, và chúng tôi cũng xin nhắc lại là chúng ta sẽ không có nhắc đến tên một cá nhân nào ở trong cái vấn đề này hay là một đoàn thể nào. Nói về chồng cha trong gia đình thì quý vị có thể nói được, nhưng mà nói về cái gia đình của người khác thì chúng ta không có nên nói tên. Dạ.
Vâng, không nên nói tên, không nên nói bất cứ cái chi tiết gì nào để cho người nghe có thể biết được là ai. Rồi ngoài ra, nếu mà nói đến những cái địa điểm cờ bạc chung quanh chúng ta thì xin quý vị cũng tránh không nói tên. Tại vì nhiều khi nói như vậy đó thì là rất là không ai có thể kiểm chứng được là thật hay không thật, và như vậy sẽ rất là khó để mà có thể mà mà mình không nên làm như vậy, và cũng không được phép, luật pháp cũng không cho phép làm như vậy. Thành ra chúng tôi rất là mong chúng muốn tìm hiểu, thật sự muốn tìm hiểu xem có quả thật như vậy hay không. Tại vì cứ nghe nói là chung quanh mình, trời ơi, toàn là những người mà tai to mặt lớn, rồi những người mà có rất nhiều tiền, mà có những sòng bài đánh mà phải tối thiểu là phải có 10.000, 20.000 đô la thì mới chơi, thì mới tưởng tượng là không biết mình làm một tháng được bao nhiêu tiền mà lại có thể tiêu pha như vậy. Cũng lên như nhiều khi đi làm tóc đó chị Thu Nga, có lần chúng tôi đi cắt tóc đó, thì nghe những cái người thợ cắt tóc với lại là móng tay nói với nhau là trời ơi, mau mau thôi, bữa nay đóng cửa sớm đi để mà còn đi xe bus rồi đi ra sòng bài. Thành ra mình mới nghĩ rằng trời ơi, vậy không biết là bao nhiêu tiền tip, bao nhiêu tiền lương đủ để mà có thể mà cung cấp cho cái chuyện mà đánh bài như vậy. Mình cần phải hiểu rõ cái vấn đề trước khi mà mình có thể tìm cách nào đó cùng trợ giúp lẫn nhau và cộng đồng mình thoát khỏi được cái điều này. Nói cái chuyện thoát thì rất là khó chị Thu Nga, cũng giống như trên cái bao thuốc lá đó, nó có cái hàng chữ là hút thuốc này thì sẽ bị nghiện. Thành ra nếu mà cảm thấy nghiện thì xin gọi số này, hay là trên chai rượu nào cũng nói là quý vị không nên uống rượu, nhất là phụ nữ mang thai, và rồi thì các sòng bài cũng vậy, thì họ cũng đều có cái hàng chữ lớn là nếu mà có cái bị bệnh nghiện cờ bạc thì nên gọi cái số này. Nhưng mà hình như không ai để ý đến những cái điều đó cả, chị Thương Nga. Một khi
đã
nhìn thấy
cái... họ đã không có hút rồi, đúng như vậy. Thành ra bài bạc cũng vậy nữa, không có ai mà kêu gọi để đi bài bạc hết. Tuy nhiên cái chuyện đó là cái chuyện mà mình phải ý thức được. Cũng giống như bây giờ đó, chị cũng và quý vị cũng biết rằng ở Texas này người ta đang cố mà xin để mà mở sòng bài, tại vì người dân Texas đi qua bên Oklahoma để mà chơi bài, thì bên Oklahoma thu được cái tiền về cái tiền mà thuế về cái vấn đề đó, trong khi Texas sẽ không có. Cho nên nếu mà họ mở ở Texas này giống như Oklahoma thì coi bộ rằng sẽ có nhiều người chơi cờ bạc nhiều hơn hả chị nhỉ?
Phía bên của chị Thu Nga thì là Oklahoma, nhưng mà phía bên Houston này đó thì là Louisiana chị Thu Nga. Chỉ cần đi tới biên giới của nước Trạc thôi đó là thấy là đây các casino mọc lên như nấm, và người Việt Nam mình đó là chuyên môn ở tại bên Texas là chuyên môn hoặc đi qua Oklahoma hoặc đi qua bên Louisiana. Làm chúng tôi nhớ lại chị Thu Nga biết không, khi mà có lần đi qua làm cái phóng sự về trẻ em mà bị bán làm nô lệ tình dục ở bên Campuchia đó, và rất nhiều trẻ em Việt Nam thì hỏi, đa số trường hợp đều là do tại cha mẹ nghiện cờ bạc xong rồi bán con, là bởi vì ở ngay biên giới giữa Campuchia và Việt Nam là đầy những sọc bài, thành ra người Việt Nam cứ sang bên đó chơi, đến lúc cái thiếu tiền đó chị thì bị những cái đám con buôn lậu người đấy, những cái đám con buôn nô lệ tình dục á, là nó tìm cách nó cho mượn tiền xong rồi ép buộc xong rồi để cha mẹ phải đem bán con. Thành ra đó là những cái điều rất là thê thảm, nhưng mà chuyện ở bên đất nước mình, nhưng mà ngay tại địa phương này, ngay tại nước Mỹ văn minh này cũng có những tình trạng gần như tương tự như vậy xảy ra. Chúng tôi nghe kể, nếu mà quý vị mà cứ đi ra tiệm tóc có thể hỏi những người làm tóc hay làm móng tay, họ sẽ có rất nhiều những cái câu chuyện, tại vì trong với cái công việc đó họ tiếp xúc với rất nhiều loại cách khác nhau đấy chị Thu Nga. Thành ra nghe được kể được được rất nhiều những cái chuyện, những cái chuyện về những người đàn bà, phụ nữ đàng hoàng hay là những người mà chủ cơ sở thương mại nữa. Nhưng mà rồi vì đi chơi, đi cũng chơi, thích chơi cái đó thì gặp những cái đám, những cái kẻ xấu đó, thành ra sẽ làm bộ cho mượn tiền xong rồi để dụ dỗ làm những cái điều xấu. Đàn ông thì sẽ dụ dỗ vào con đường ma túy để mà đi buôn bán ma túy, phụ nữ thì lại vào làm những cái chuyện khác. Chưa kể đến những cái đám con buôn cứ trực chờ chung quanh đó, ai mà cứ cần tiền thì cho vay, mà cho vay thật là cao và không có cách nào trả cả họ nổi. Và đó cũng là những cái điều mà chúng tôi nghe thấy nhiều, mà cố gắng tìm hiểu mà vẫn chưa có cái cơ hội để mà tìm hiểu tận cái căn nguyên của nó. Thì ra mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002, 713-664-8002. Trước nhất thì xin hỏi, đặt ra vài câu hỏi là ở nhà quý vị đó, ngày Tết đó có chơi bài không? Có chơi bầu cua cá cọp, có chơi cá ngựa, cờ cá ngựa, hay là chơi kêu lấy gì? Bài cào hay là xì phé, xì lát gì đó không?
Dạ.
Chị Phương Nga.
Dạ, rồi xong rồi người Bắc thì có đánh bài tổ tôm, rồi người Trung thì có đánh bài tứ sắc. Rồi người Nam thì có đánh bài xẹp. Thu Nga thì cũng kể là như vậy mà chả biết chơi cái bài nào hết.
Chị Thu Nga nhắc tới tổ tôm với lại bất với lại mặt trược với lại tứ sắc mới thấy rằng hồi còn nhỏ đã thấy ở trong nhà mấy ông bà nội ngoại đấy chị Thu Nga, khi mà về hưu về già đó là hầu như ngày nào cũng hay họp nhau để chơi mấy cái đó.
Dạ đúng rồi,
chị Thu Nga nhỉ?
Người Huế là có cái đánh bài kiệu nữa. Có nhiều đổ xăm hường, rồi có nhiều tên lắm. Rồi còn nếu
nhưng
mà chơi
những cái chơi đó có vẻ vô hại à chị Thu Nga, tại biết sông bài đâu có những cái đứa có trò chơi đó đâu.
Dạ, không có. Hay đâu,
như
cũng giống
người
như
Bắc
là
thì đánh thăm cúc chẳng hạn.
Dạ, hoặc là đánh bè chòi. Đánh bè chòi thì đó là một trong những cái phong tục mà hồi xa xưa, thì bây giờ không biết là ở bên Việt Nam có còn duy trì hay không. Nhưng mà nói về cờ bạc thì nhiều cái hình thức lắm. Và quý vị gọi vào thì quý vị có thể là chia sẻ quý vị có thích chơi bài bạc hay không, và tại sao quý vị thích chơi, và trong 3 ngày Tết này quý vị chơi thì nó như thế nào, và quý vị thấy rằng cái ảnh hưởng của cờ bạc nó ra sao. Dĩ nhiên là nó xấu rồi, nhưng mà nó xấu như thế nào thì trong khi mà chờ đợi quý thính giả gọi vào thì chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga phải nói, bắt buộc là phải nói. Quý vị cứ gọi vô là chúng tôi sẽ ngừng. Nếu mình nói mà chúng tôi không có nói đó thì là sẽ có một cái ghép thì không tốt, nhưng mà khi mà quý vị gọi vào mà quý vị chờ chúng tôi nói thì quý vị sẽ nói rằng tại sao mà chị Vũ Thanh Thủy với Thu Nga nói nhiều thế, không cho ai nói.
đây cũng là một cái đề tài khá là tế nhị, nhưng mà trong lúc khi quý thính giả gọi vào nói đến những cái điều tiêu cực á về cờ bạc thì cũng nên có những cái giải pháp. Cái nào thí dụ như vẫn nên thấy trong có nhiều gia đình cũng người lớn tuổi đó, hai vợ chồng đấy chị Thương Nga, buổi tối sau khi ăn uống dọn dẹp xong rồi trước khi đi ngủ ngồi đánh cờ với nhau, như chúng tôi cũng biết chơi cái cờ gọi là cờ rớp mi cấp giống như là domino đấy chị, cũng vui lắm mà khi mà chơi thì cũng thấy mê lắm. Cũng nhưng mà nếu mà chỉ giữa trong gia đình chơi với nhau mà không có dính dáng gì cả thì đó cũng là một cái cách mà đôi khi nếu mà quả thật người Việt mình hay có máu mê cờ bạc thì nó cũng thỏa mãn được phần nào cái đó, mà cũng là giải trí, mà cũng là giữa hai vợ chồng với nhau thì cũng khá là thơ mộng hả chị Thư Nga. Hồi còn trẻ thì đi ăn đi uống ở dưới ánh đèn cầy ấy này kia, còn về già rồi thì sau khi ăn uống xong mà ngồi đánh cờ với nhau cũng là cái vui đến nỗi mà từ ngày xưa bà Hồ Xuân Hương mà cũng còn phải làm bài thơ về đánh cờ cơ mà.
713-664 bà nói là cờ
người. Dạ đúng, nhưng mà cũng từ cái cờ mà ra, thành ra tức là nó có cái đó, nó có căn nguyên gọi nguyền trong văn hóa của mình từ xưa, từ ngàn xưa rồi. 713-664-8002. Vâng, mời quý thính giả gọi vào chia sẻ với chúng tôi. Trước hết chia sẻ xem gia đình quý vị có đánh có chơi cái món gì không, hoặc là những câu chuyện mà quý vị biết được về cờ bạc ở xung quanh mình, nhất là ngay tại địa phương mà mình đang sinh sống. 713-664-8002. Vâng, xin mời ạ. Xin được biết quý danh.
Tôi tên là Tony nha chị.
Vâng, chào anh Tony.
Chào Tony.
Năm mới chúc mấy vị vui vẻ.
Dạ,
tôi
vâng.
Có cái ý kiến vậy. Thì ai cờ bạc hay là làm cái gì kệ người ta, năm mới kệ, đừng có nói cái gì hết. Mấy nhiều khi mấy chị giống như cũng như là dạy đời này kia. Thì người nào cờ bạc thì cái chuyện của người ta không cờ bạc đúng cái chuyện người ta. Mấy chị lên mấy cái này chị, mấy chị nói những cái đề tài này tôi thấy nghe thấy nó cũng không hay ho gì.
Dạ anh Tony ơi, sorry anh Tony nếu mà cái điều này anh cảm thấy không hay ho, nhưng mà cũng cũng nên mình cũng nên anh cũng chia sẻ cho biết xem như thế nào anh, tại sao mà lại không hay ho?
Tôi thấy thì ai có tiền người ta cứ cờ bạc, còn những người không có thì người ta không cờ bạc, thì cái chuyện đó là tự do
đúng,
của người ta.
Đúng, dạ.
Nhiều khi mình nói là cũng mất lòng về người ta, ok, ở xứ này nó tự do, ai muốn làm gì làm.
Dạ, đúng. Nhưng mà anh Tony ơi, có phải là chung quanh ở cái địa phương mình cũng có nhiều nơi cờ bạc lắm, phải không?
Dạ, đúng như vậy. Thấy cái đó nó không có lành mạnh. Tôi thấy con là nó không có lành mạnh, tại chỗ nào mà nó có những cái đó là nó có xảy ra trộm cướp hay cái này kia. Mà tốt nhất là mấy chị cũng định nói mấy cái này nó cũng đụng chạm nhiều lắm, tại vì ở đây là dân cờ bạc có 80% rồi.
Ủa vậy sao? Dạ 80%.
Dạ. Mấy chị cứ thấy những cái chỗ mà kéo máy kéo đồ đó, Việt Nam những người lớn, những người nhỏ, đàn bà, đàn ông gì vô trong đó đi ra mặt mày bơ phờ á. Tiền già lãnh không biết được bao nhiêu, mà cứ vô tôi thấy kéo tới kéo luôn. Rốt cuộc nuôi mà trả tiền cho mấy cái đám ở tiệm đó thôi.
Ủa nhưng mà ở Texas đâu có cho cờ bạc thì làm sao mà lại có kéo máy ở đây được? Phải đi qua bên Lake Charles phải không anh Tony?
Dạ ở đây cũng có vậy, mà tại vì người ta quánh là lo cảnh sát nó cũng lại nó chở máy chở đồ hoài. Ồ. Thấy cái đó là không có hợp lệ của chính phủ.
Dạ.
Mà tôi không phải tôi chê trách gì mấy chị, mà cái tôi thấy mấy cái cờ bạc là tôi cũng không thích.
Dạ.
Nhiều khi mà mình nói cái đề tài này nó đụng chạm đến mấy người kia nên
Cảm ơn anh Tony nhiều. Vâng, chúng tôi cũng sorry nếu mà cái điều đề này nó đụng chạm. Thật ra thì tại vì mình cũng muốn tìm hiểu thôi. Chị Thu Nga trong cái vai trò truyền thông hải ngoại đó, phần nhiều chúng ta cũng có một tí trách nhiệm với cộng đồng xã hội, thành ra cũng muốn tìm hiểu rõ vấn đề này để mà chia sẻ với quý thính giả. Chị Thu Nga biết không, ứng thì mà ngồi đánh cờ là cũng thích lắm á. Nghĩa là bất cứ chơi cái gì thì cũng thích, tại vì cái tính con người, cái tính nhất là những người mà hay đam mê, mà không đam mê công việc thì sẽ đam mê shopping, thì sẽ đam mê cái này cái nọ, chị Thư Nga nhỉ, người ta gọi là thứ đổ tường á. Thành ra cái điều đó là cái bản năng tự nhiên của con người mà thôi, nhưng mà nếu mình hiểu rõ thì mình có thể trợ giúp lẫn nhau một cách dễ dàng hơn, chị Thư Nga ha.
Nếu mà ông nói rằng có cái sự đụng chạm thì bất cứ một cái chương trình nào cũng có cái việc đụng chạm, giống như là abuse, bạo hành ở trong gia đình, hay là những cái vấn đề mà tệ nạn như uống rượu thì cũng có sẽ người đụng chạm. Ông nói đụng chạm thì đúng, nhưng mà ông nói rằng chúng tôi dạy đời thì xin lỗi là chúng tôi không có ý dạy đời. Tại vì
thật ra mình đang học đời thì đúng hơn.
Dạ, cái chương trình này là chung để cho mọi người đóng góp cho. Chúng tôi không có ý dạy đời chút nào hết, tại vì chúng tôi cũng giống như tất cả mọi người mà thôi. Nhưng mà nói đụng chạm thì có thể là có đụng chạm, tại vì cái đụng chạm này đó thì chị Thủy thấy mình làm chương trình nào cũng có đụng chạm, giống như là về Việt Nam lấy vợ nhỏ cũng vậy nữa, lấy bồ nhí thì nó cũng sẽ đụng chạm, tại vì có nhiều người ở trong đó. Thì nói cái chuyện cờ bạc cũng vậy, cờ bạc thì cũng sẽ có nhiều người đụng chạm, là tại vì có những người mà có người thân của mình, vợ hoặc là chồng hoặc là con cái say mê cờ bạc thì nó sẽ có cái đụng chạm. Nhưng mà chúng ta vì vậy cho nên chúng tôi có nói rằng những người nào mà nếu mà có những cái vấn đề mà muốn chia sẻ thì chúng ta sẽ không có nói tên của cá nhân hay đoàn thể nào hết. Và để cho chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau, chứ chúng tôi không có ý dạy đời chút nào hết.
Mà nhiều khi chính mình cũng có máu mê, mà nhiều khi mình cũng không biết, chị Thư Nga. Thành ra nghe đến người khác kể đến cái chuyện người ta mê như thế nào, mình mới giật mình, mới ồ vậy thì mình cũng mê cái này, cũng mê cái kia. Thành ra cái này đều là thật ra chúng tôi đang muốn học hỏi nhiều hơn. Cảm ơn ông Tony. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Rồi xin mời.
Vâng. Chị Kim Thoa phải không?
Dạ, đây là Thanh Thủy với lại chị Thu Nga.
Dạ,
xin biết quý danh, xin biết tên anh.
Dạ. Tôi tên là Kenny đó chị.
Dạ vâng, chào anh Kenny.
Thật ra anh Tony nói hồi nãy nó cũng không đúng lắm, nhưng mà nó đúng được phần nhỏ thôi chứ không phải đúng hết đâu.
Dạ.
Thường thường ở trong sách nó có nói một cái câu là trung ngôn nghịch nhĩ. Nhưng mà phía sau của cái trung ngôn nghịch nhĩ nó một cái câu nữa mà hình như ít ai chú ý tới, đó là bất kiến minh tâm giả tai. Lời ngay thì trái tai, mà khá chẳng khi lòng ấy thai. Có nghĩa là mình nghe lời nghe trái tai thiệt, nhưng mà phải cố gắng học hỏi và ghi nhớ. Thực sự ở trong cuộc đời này đó, có nhiều cái lời nói đó nó rất là chát chúa, nhưng mà lời chát chúa đó nó đem lại cái sự thịnh vượng cho chính mình, nó đem lại sự tốt đẹp, qua thơm quả lạ cho gia đình mình, cho đất nước, cho dân tộc, cho xã hội. Thì quý vị nên nhớ rằng thật sự đối với tôi đó, ngay con tôi đó mà chỉ cần nói chơi những cái đồ chơi mà nó mang tính cách và bài bạc, mặc dù không ăn đồng xiên nào hết á, nhưng cũng không bao giờ cho nó chơi. Tại sao? Tại vì cái mầm móng chủng tử của nó ngay từ ban đầu, lúc đầu nó thì chơi thôi, nhưng mà sau đó rồi là từ từ là thiệt. Ngay chính cả ba ngày Tết như vậy, không bao giờ cho chơi. Tại vì đương nhiên quý vị, anh chị em, con của tôi nói ô ba ơi con chơi cái này chơi vui trong ba ngày thôi mà đâu có gì đâu. Nhưng mà không, con có biết ba ngày này đó là ba ngày con vui thiệt, nhưng mà khi con lậm vô rồi đó thì cái này nó nguy hiểm vô cùng. Giống như hồi xưa tôi đi học đó, ông thầy tôi ông nói trong đầu, ông nói con có biết không, có những đứa mà nó hút thuốc đó thầy không bao giờ cho, nhưng mà nó nói trời ơi thầy con hút xíu thôi thầy, bây giờ con dám hứa với thầy một điều không, con dám hứa với thầy là con hút rồi con bỏ được không, nếu mà con bỏ con cầm lên được con bỏ xuống được đó, thì con sẽ làm và thầy sẽ cho con làm, còn nếu con cầm lên được mà con không bỏ dục xuống được đó, thì không bao giờ. Nhưng mà con biết là trong cuộc đời này khi con người mà cầm lên đó, lúc đầu nó tưởng chừng như một sợi chỉ hồng, nhưng mà khi nó nghiện rồi đó, nó trở thành một cái sợi dây tỏi, giống như là nó neo cái hàng không mẫu hạm ở ngoài kia đó. Quý vị có tưởng tượng rằng quý vị hút thuốc một hai điếu, tôi nói trời hút xã giao với bạn bè thôi mẹ có gì đâu. Nhưng mà không, khi các bạn đã nghiện rồi đó, các bạn không bỏ được, mà khi không bỏ được rồi đó, các bạn sẽ gây nhiều cái tệ hại cho gia đình, cái mầm mống của gia đình, cái sự suy thoái của gia đình. Thành ra không bao giờ tuyệt đối, tuyệt đối 100% đối với tôi cho rằng hài khắc, nhưng mà tôi hoàn toàn không tán thành cái ba ngày Tết đến bài.
Dạ, cảm ơn anh Johnny.
Dạ, ý kiến của tôi thì trân trọng.
Nhưng mà anh có biết gì về cái về cái nạn cờ bạc, về những cái dòng bài ở chung quanh nơi mình sinh sống không anh Johnny?
À, Tết xá tôi rất là ngưỡng mộ Tết xá, toàn ở từ Nam đến Bắc hoàn toàn không có một cái sòng bài nào, nhưng nó có ở những cái sòng bài ngầm, nó có những cái blackjack, nó có những cái máy mà game ở trong cái quán cà phê này kia. Hồi xưa thì nó có nhiều lắm, nhưng mà sau này rồi đó thì cảnh sát này kia nó đột nhập, nó bắt hết, rồi sau này nó qua một cái hình thức trá hình khác, đó là cái gì, amusement. Nó mở một cái slot machine 5-7 cái, 10 cái trong cái business của nó, rồi xong rồi vô chơi, nhưng mà không có chung bằng tiền, trả bằng cái certificate, là bằng cái coupon mình kia, rồi lấy cái đó để đi đến một cái chỗ nào họ có cái contract đó, rồi họ lãnh tiền, không phải lãnh tiền mà mua lại những cái gì đó, cho nên nó gọi là amusement thôi. Nhưng mà đó là cũng là hình thức đánh bài, đánh bài. Yeah, ở đây thật sự bài bạc đó là đó là một cái trọng tử, cái chủng tử, cái sự hơn thua của nhân loại, của con người. Ai cũng muốn được thắng, ai cũng muốn được có tiền một cách rất là dễ dàng bằng sòng bài. Nhưng xin thưa quý vị tới sòng bài đi, quý vị tưởng rằng quý vị lấy được tiền sòng bài á, quý vị quên rồi, quý vị thấy sòng bài nào mà càng ngày càng lũng bại, càng ngày càng phá sản, càng đóng cửa không, xin lỗi thưa không, nó càng tất lên nguy nga trắng lợi hơn. Chứ thôi như vậy thì tiền bạc của quý vị đang là đóng góp cho họ để họ có một cái cơ sở bự như vậy. Thành ra quý vị thấy quý vị ăn á hả? Mà thường thường con người, nhân loại con người nó kỳ nè, ai cũng tưởng rằng mình lucky, nhưng mà thật sự không có lucky.
Mình lucky với mình giỏi. Mình giỏi là mình biết được cái bạn.
Yes. Nếu mà quý vị, để tôi chia sẻ một chút nữa nè, nếu mà quý vị đánh bài, làm bài khai cao phúc rồi đó, quý vị vô đánh bài khai cao phúc vô trong đó đó, quý vị thấy quý vị có những lúc quý vị ăn liên tục 10 bàn, có những lúc quý vị thua liên tục 10 bàn. Nhưng mà quý vị thấy đó là họ thật sự mình với sòng bài á là 50-50, mình có cơ hội thắng họ 50 và họ cũng có cơ hội thắng mình 50, nhưng mà họ thắng ở điểm nào? Quý vị biết đó là mỗi một cái bài, một cái khai cao phúc cơ đó, một cái laser của nó đó, một bàn của nó chỉ có 2 phút thôi. Mà mỗi 1 phút, 2 phút như vậy đó, nó ăn quý vị, dù quý vị ăn hay thua gì không biết, nhưng quý vị phải đóng cho nó là 2%. 100 đồng quý vị trả nó 2 đồng. Như vậy quý vị tính đi là quý vị đánh 24 tiếng. Một tiếng đồng hồ là quý vị không biết là quý vị ăn hay thua, nhưng mà quý vị đã trả cho nó là 120 đồng rồi.
Cảm ơn anh Kenny, anh cũng có vẻ rành về cờ bạc quá vậy. Anh có từng trải qua cái này không?
thật ra tôi đánh có một lần thôi, là một lần tôi dẫn một người phối nậu của tôi đi đánh một cái sắp đi 5,000 đồng, tôi đánh liên tục đó là trong vòng đó là 12 tiếng đồng hồ, thua hết luôn. Từ đó về sau tôi không phải là dẫn cá chém hết rồi mình tự giết mình không. Từ đó về sau tuyệt đối không bao giờ. Cho nên trong kinh có câu ngải trí chi kỳ lục bát đầu trịch sư bồ đẳng sự, những đến cờ dây cờ lục bát quăng ném bài bạc khác chỉ phải hoàn toàn không được đánh, các con không được đánh.
Dạ, dạ, cảm ơn anh Kenny rất là nhiều. Chắc phải nhờ nhà thơ Thu Nga dịch dùm những câu thơ Hán này. Cảm ơn anh Kenny nhiều lắm, anh có vẻ. Vâng, anh Kenny có vẻ là một cái người đã từng, cũng chắc chính mình cũng đã từng trải qua cái điều này, thành ra có vẻ thạo quá hả chị Thu Nga?
Dạ, mà cái điều mà anh Kenny nói đúng nhất là không có bao giờ mà mình vào mình có thể ôm tiền từ casino về được hết. Người nào cũng nghĩ rằng là tôi đi vô trong đó tôi sẽ may mắn, tôi sẽ thắng. Cái thắng đó nó chỉ là trong muôn một của cái thua thôi. Chỉ thấy là người ta thắng thì người ta nói, nhưng mà người ta thua thì người ta không có nói. Vì vậy cho nên là mình cứ tưởng là mình sẽ thắng. Nhưng mà cứ 100 lần thua thì có một cái lần thắng của họ mà thôi, mà thắng rất là ít. Vì vậy cho nên đúng như vậy, casino không có bao giờ luận bại, không bao giờ file bankruptcy hết, mà chỉ có người đánh bài mới là file bankruptcy thôi.
Mà không phải là chỉ nói gạt người khác đâu chị Thu Nga, cái đó là gạt chính mình nữa.
Dạ,
tại vì
rồi,
khi mình thua thì mình quên ngay, mình chỉ nhớ lúc mình thắng thôi, đừng có mình tưởng lúc nào mình cũng giỏi, mình cũng hên. Cả thành ra đó chính là cái con ma cờ bạc, nó có thiên năng vạn năng, nó làm mờ mắt con người ta. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh.
Dạ, chào hai chị, cho em giấu tên nha.
Dạ.
Nói về cái vấn đề về bài bạc đó, thì đa số mà những cái người mà người ta nghĩ người ta đi đánh bài đó là người ta thử vận may. Sự thật á, khi mà bước chân vào sòng bài nó đã ăn gian mình rồi. Cái thứ nhất á, là để em nói cái vấn đề bên ngoài, là thứ nhất là nó xả một cái air condition, cái không khí á. Cái không khí này á, nó làm cho mình lúc nào cũng tỉnh lắm, nó không có buồn ngủ. Và cái thứ hai á, nó không có để cái đồng hồ ở trên tường, tại vì nó sợ mình đi về, nó muốn mình ở đó. Và thứ ba quan trọng nhất là lúc nào nó cũng cho mình uống bia, uống rượu. Tại vì nó biết cái chất bia, chất rượu, chất thuốc lá mà vô cơ thể rồi nó làm con người nóng, rất là nóng, thua một và đặt hai. Và em hồi xưa em cũng đã từng làm cho sòng bài ở bên Việt Nam trong những cái khách sạn 4 năm sau. Thì những cái máy mà nó mà slot machine mà kéo máy á, thật ra là có một cái phần mềm, một cái software nó để trong trọng, nó xét thí dụ như là 100% thắng hay là 50% thắng. Nhưng mà khi mà nó xét tới mà 0% thắng là cho dù chỉ kéo cỡ nào nó cũng không có ra. Nhưng mà nhiều người ta thiếu cái sự hiểu biết đó. Thậm chí những cái máy mà nó, mấy roulette mà tự động banh nó bắn ra rồi nó quay, cũng set up được.
Ồ,
và đồng thời cái người mà cầm cái trái banh mà quay cái banh roulette mà dây vòng, nó có cái cục, nó cái remote control, nó sẽ nó như cái cục 500 á, cái banh nó vừa nhảy qua đỏ bấm cái nó giật lên, nó nhảy qua đen. Thì những cái sòng bài đó ở bên Việt Nam nó rất là ăn gian người ta. Và khi mà những cái đại gia người ta vô đánh bài là nó gài con gái vô, ví dụ người mỗi lần cái gì rồi cho người ta uống bia uống rượu. Thì bên Mỹ, bên Việt Nam nó cũng vậy, giống vậy thôi. Thành ra khi mà quý vị mà đi đánh bài, đừng bao giờ nghĩ rằng ok, tôi kéo máy tôi sẽ trúng được 1 triệu đồng hay 100 đồng. Cái chuyện đó sẽ không bao giờ có.
Nhưng mà cũng có những người trúng thật phải không anh? Chúng
dạ,
tôi cũng
khi
thấy
mà trúng cái thật sự thật mà nói, em chưa bao giờ mà em thấy một cái người nào mà trúng trong cái sòng bài hay sòng bài đó, thì mấy cái sòng bài khác em không biết. Nhưng mà em biết một điều là người ta cái phần mềm, cái software người ta có điều chỉnh được là dù 0% thắng hay là 10% thắng, 20%, cái đó là có. Và quý vị nên nhớ rằng bài bạc là 52 lá. Những cái lá bài đó người ta cũng có thể ăn gian lẫn, ví dụ người ta chia bài cho quý vị. Đó, thành ra bởi vậy khi mà những cái vợ cặp vợ chồng nào mà có tiền, có con cái, các anh chị hãy nên giữ những cái đó, đừng có như là có tiền là sanh tật mà đi mua những cái thú vui bên ngoài. Tại vì khi mà cái tiền cờ bạc á là cái tiền mà nó dơ bẩn lắm. Khi mà các các anh các chị mà đi làm mà bằng cái đồng tiền, bằng mồ hôi nước mắt của mình á, cái tiền đó đó mình xài đó, ông trời cho lại cái sức khỏe. Còn những cái người mà kiểu như mà dùng cái tiền mà cờ bạc này nọ đó, thường chung quanh một á là trong nhà có đám tang, hai là bạn bè nó coi nhà nó kiểu như tranh đố kỵ với nhau, nó không có cái cuộc sống.
Vâng,
mà kiểu
tự nhiên nó không lành mạnh phải không anh? Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều.
Tiền nó lấy thiên trả địa, thành ra những cái người mà có vợ chồng con cái mà có tiền á, thành ra hãy yêu những cái cuộc sống nó, đừng có đụng vô cái, tại vì tụi sòng bài nó là ăn gian hết, nó không có kiểu như là nó không có 50-50 mà rồi tới đây đi thử vận may, không có sự thật là tụi nó rất là ăn gian. Nó cho mình uống bia uống rượu rất là nhiều để cho mình nóng tính, để cho mình nóng lên rồi mình đặt vô rồi không biết phải ăn nhiều.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là thực tế, làm việc ở trong đó rồi mới thấy là chị Thương Nga. Nhưng mà đúng, người ta cứ gọi là thử vận may, thật ra có lẽ phải nói thử vận xui thì đúng hơn anh chị. Thử vận xui, đừng năm có xui chưa, chứ đừng có hỏi đừng năm có may chưa.
Dạ, anh nói rất là đúng, phân tích rất là, rất là đúng đó. Tại vì không có thể nào mà lấy tiền của casino mà đi về mà thoải mái đâu. Họ cũng tìm cách này cách kia. Ngay cái lô tô họ cũng ăn gian, là tại vì họ có thể kêu cái con số mà kênh đó theo ý của họ muốn đó chị.
Mà nhất là dùng những cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình mà đi vào đó, xong rồi để hy vọng ăn lại. Cái nỗi mà nhiều khi cứ nghĩ là nếu mà vậy thì thôi đừng có đi nữa, thì có phải là mình đã ăn được bao nhiêu không? Mình đã ăn được bao nhiêu không? Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Ôi dạ, chào Tinh Hùng, chào cô Thanh Thủy, chào cô Thương Nga.
Vâng, chào cô.
Chúc mừng năm mới cho cô và toàn thể ban đài. Theo cháu thì cháu nghĩ thì cha ông mình có một câu là bài là bát thằng bằng, nên đụng vô cờ bạc là chẳng ai còn cái gì hết. Nhưng mà hồi nãy giờ tất cả các khán giả đã nói về cái sòng bài là thật sự như cô Thương Nga hỏi hồi nãy là có ai vô mà trúng không, thật sự có chứ. Nhưng mà chẳng qua là giả sử như nó xét giả sử như 100 người thì ít nhất phải có một người trúng, mà trong khi đó cái phần trăm mà học sòng bài họ thu vô á là họ chỉ bỏ ra cho mình chỉ 10% của số tiền đó thôi. Chẳng qua khi mình bước chân vô là mình lucky đúng ngay chăng cái dòng số mà mình trúng thôi. Rồi khi mình thấy trúng cái mình lúc nào mình cũng lucky. Khi mình lucky mình ngồi ráng lại á, thì tiền vốn, tiền lời và tiền ăn á, nó sẽ đi hết. Rồi thậm chí lá bài 52 lá, giả sử có cái người mà họ chia bài đó, thật sự là sau lưng lá bài đó họ có đánh dấu, nhưng mà thật sự mình mắt thường mình sẽ nhìn không bao giờ mình nhìn thấy hết. Nhưng mà khi họ chia bài, cái tay họ rất là nhanh, mình có thể mình không kiểm soát được cái tay của họ, và họ chỉ bắt những cái con bài nào mà họ cần rồi họ giữ lại, hoặc là họ chia cho một người nào đó, thì tất cả những người đặt khác á, đều là ăn, nhưng mà ăn toàn là ăn nước mắt không à. Còn nói về gia đình thì thật sự là cháu không bao giờ cháu đụng vô cờ bạc. Bất cứ cái gì mà nói về cờ bạc là cháu không bao giờ cháu đụng vô, từ nhỏ tới lớn. Tại vì cháu thấy những người ở lối xóm cháu đánh bài đánh bạc mà sanh ra trộm cướp, nên cháu từ nhỏ đã nói với lòng là không bao giờ đụng vô. Nhưng mà mỗi dịp Tết á, thì tất cả những anh chị em bên vợ cháu đó tụ họp lại nhau, thì những đứa cháu đó nó chơi đánh bài á, thì nó chơi bầu cua, các cọp, chứ không phải là đánh bài. Nhưng mà rủ cháu thì cháu không bao giờ chơi. Nhưng mà cháu muốn cho các cháu của cháu chơi, nhưng mà khi mà các cháu chơi á, và giới điều kiện á, là chỉ ăn phần sen, đổi một đồng ra tiền sen mà chơi. Và chơi xong á, thì khi mà đứa nào thua, tại vì thua thì mấy đứa nó sẽ quạo. Mà chính vì cái nó thua nó quạo, cái đó là một bài học để mình dễ dàng mình nói cho các cháu nó biết. Bởi vì nhiều khi con của cháu nó thua, cháu mới nói thế chứ, con muốn chơi bài, ba đâu có cấm con. Nhưng mà con chơi mà con quạo như vậy thì thôi, mai mốt con đừng có chơi nữa. Cái này mình chơi để mình vui với cousin với nhau thôi, chứ không phải mình chơi để mình ăn thua cho người này thua, người kia thắng. Thì chính vì chỗ đó mà cứ mỗi năm tới thì các cháu lại chơi bầu cua cá cọp, dần thì các cháu hầu như quen được, và các cháu không bao giờ quạo. Dù có thua đi nữa các cháu không bao giờ quạo. Và xong vậy, tại vì một năm cháu chỉ cho chơi có một ngày thôi, và xong một ngày Tết đó là không bao giờ các cháu đụng vô cái tấm và cái cờ nữa. Nên cháu nghĩ cái gì cứ giống vậy, nếu mà mình càng cấm thì giới trẻ nó càng tìm tòi. Bất cứ hỏi cái gì mà cấm là con người sẽ khoái tìm tới. Dạ, cháu chỉ có ý kiến cho thôi.
Vâng, cảm ơn anh Hùng. Anh Hùng nói cái điều đó thì cũng đúng. Càng cấm thì người ta càng tò mò. À, nhưng mà nếu mà Thảo chơi quá đến độ mà làm chủ được cả cái sự mà không có quạo cọ của mình ấy, thì đến lúc mà khi lớn lên tự do rồi đó, chị Thu Nga, lúc bây giờ lại sẽ thì lại sẽ nếm vào mùi cờ bạc thì sao? Không, cái này chúng tôi chỉ đặt ra những câu hỏi. Xin quý vị cũng thông cảm cho là cái công việc của chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy thế là luôn luôn cái đặt những câu hỏi ngược lại đó để đào sâu cái vấn đề hơn là chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Quý vị có nhiều hồi lầm tưởng rằng ồ tại sao mình khuyến khích, hoặc ồ tại sao mà hỏi một cái câu mà trống như vậy, nhưng mà không, thật tình chúng tôi đặt câu hỏi để cho quý vị có thể là nói rõ hơn và bàn rộng hơn về cái đề tài mà quý vị nói. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cũng giống như là mấy người mà họ câu mình đi mua shopping vậy, the more you buy, the more you save. Không mua thì save nhiều hơn. The more you đánh bài, the more you lấy tiền hoặc là gửi tiền. No, không đánh bài thì tốt hơn.
Vâng, 713-664, 8002, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây ạ.
Dạ, thưa, chào cô. Cháu dạ. Tên là Phạm Tuấn.
Vâng,
thì cháu khi chia sẻ trong cái kinh nghiệm cũng ngồi trên sòng cả hai, vừa gia đình thì nhiều mà trên casino thì nhiều, nhưng mà cái cháu thấy ở nơi gia đình có, bạn bè có, và cái này là cái cháu kinh nghiệm ở cháu nhìn thấy là mình qua những lần thắng có thua đó nè, thực sự ra nó bài á, mình thắng á, hầu như phải nói là 70-75-90% người ta cho đó là mình tính toán giỏi, mình hay, công nhận có tính toán giỏi bài. Ví dụ như bài to, có tiền, đánh lớn, để cho người nhỏ không vào. Nhưng mà mình không ngờ là chỉ có một cái bài cuối cùng á, ăn thua á, là do sự may mắn. Nhưng mà khi như vậy á, thì gầu như họ ăn ngon thì miếng ngon, đâu dài quên, ăn lớn đâu quên đâu. Mà khi như vậy á, mà thua lại á, ngồi lâu á, thì thua lại rồi cứ mong, bây giờ mon men, kiếm bò nhất, mượn đầu này, chạy đầu kia, mong là mình tính toán giỏi, mình sẽ gỡ lại. Nhưng mà nó là như vậy nè. Khi như vậy thì nó giống như một người đã rơi chân xuống sình, đạp chân mạnh xuống bao nhiêu để đứng lên á, thì lún xuống sâu bấy nhiêu. Càng tính toán mà càng đứng lên giỏi á, thì không ngờ cái bài cuối cùng nó ăn ngược lại mình, thua bấy nhiêu. Mà nó y như cho nó chân, đạp chân đã rơi xuống sình rồi, mà đạp chân mạnh xuống bao nhiêu đứng lên bấy nhiêu á. Nói cho mình ăn cây này rồi mình đứng lên, mình kéo hòe rồi mình đứng lên. Nhưng mà nào ngờ mình đánh lớn đánh mạnh như vậy mà là cắn tay không
càng,
còn gì
càng lập
đó, nó là như vậy đó, cờ bạc. Rồi một cái nữa là cháu có hai người bạn thân đó, bây giờ coi như thua nhiều nữa, mà bây giờ gia đình và bạn bè không biết những người đó ở đâu nữa.
Trời ơi.
Rồi trong gia đình nhà cháu cũng có những người, có những người nói là mất tất cả. Cái đầu tiên phải là mất chính nó, rồi mất cái chồng, tất cả những người trong gia đình. Mất về tài chính có, mất về danh dự có, không còn nhìn. Nói chung là đó là cái mà cháu chia sẻ.
Dạ. Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Anh Tuấn nói rất đúng ở cái điều là những cái người đó, đa số những cái người mà thích như vậy đó đều nghĩ là mình giỏi, mình hay hả chị Thu Nga?
Dạ,
mình
rồi.
Giỏi, mình hay và mình hên. Thành ra là có cái tính như vậy là tự cao tự đại. Nhưng mà đồng thời có người khác lại bảo là tại vì do cái sự chiều đãi quá chừng mời mọc của những cái nơi mà chưa môn cờ bạc như vậy đó, thành ra làm cho người ta có cái mặc cảm tự tôn, cảm thấy mình quan trọng, mình oai lắm, đi đến đâu được chiều đãi như là VIP. Cái lần chúng tôi nghe thấy một cái người nào đó nói là các sòng bài thì mà muốn dụ người Việt Nam tới đó chị Thu Nga, hay tổ chức ca nhạc ở tất cả các sòng bài để mời mọi người đến. Nhưng mà họ mới nói rằng cái tiền đó mà để mà mình tới đến đánh bài đó, mà mình đóng vào cái sòng bài đó, dư sức để mình có thể mua tất cả, không phải mướn tất cả các ban nhạc và các người ca sĩ để hát riêng cho mình nghe là cũng đủ, không có cần không cần phải tới đó để mà được coi hát miễn phí nữa hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái câu người ta nói là mình chỉ cần bước vào ở chỗ đó là người ta thành công rồi. Cũng giống như là shopping vậy, người ta chỉ cần làm sao mà mình bước vào cái shopping với một cái món quà, món hàng nào đó chỉ có 99 cent chẳng hạn, nhưng mà mình bước vào rồi mình đâu có đi thẳng tới mình mua cái món hàng 99 cent, mình sẽ đi around rồi mình sẽ mua cái món hàng mà 99 đồng hoặc là chia hoặc là 9.900 ví dụ vân vân và vân vân, thì cái sòng bài cũng vậy, họ miễn làm sao mà họ dụ mình vào trong đó. Có nhiều người vô trong đó nói originally là nói tôi đi coi hát, nhưng mà đi vô rồi thì mấy cái máy kéo đó nó quyến rũ người ta đâu có coi hát vậy. Chúng tôi đã đi với nhiều nhóm bạn như vậy và chúng tôi thấy rõ ràng như vậy, họ đi vào trong đó họ nói đi coi hát nhưng mà không phải coi hát.
Nhưng mà nếu vậy thì tại sao lại những cái hội người già của Việt Nam mình lại hay tổ chức rủ nhau đi xe bus, nói là xe của sòng bài đưa đi miễn phí lại còn cho tiền để mà chơi nữa?
Vâng, đúng rồi, đã có những cái trường hợp đó, nhưng mà họ nói là đi sòng bài trước tiên là đi coi hát chứ không phải là đi già. Họ đi vào đó họ đi coi hát, nhưng mà thật tình có nhiều người già trẻ gì cũng vậy hết, đi vào ở trong đó rồi ignore về cái chuyện hát đi mà đi tìm rồi xong tới hồi mà đi tìm họ không có ra, hát xong rồi đi tìm họ cũng không ra nữa luôn.
Chúng tôi nghe kể là còn có những ca sĩ đó chị hay nghe, cả những người MC cũng vậy nữa. Cũng
thế
là tại vì đi trình diễn ở các sòng bài đó, nhưng mà đến cái phiên mình phải hát hay phải nói đó thì tìm hoài không thấy đâu hết, ra họ cái chỉ nhau ra cái chỗ đó là sẽ gặp. phải có người đi gọi, có một cái người là sẽ giữ cái nhiệm vụ chỉ để đi gọi những cái người ca sĩ hay là những người MC về trở lại để mà làm việc mà thôi. Thì đây là những câu chuyện mà chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy chị nghe thôi. Vâng, bà xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Ồ vâng, chúng tôi hơi bị trục trặc, hình như bấm hai đường dây một lúc. Vâng, thành ra để xin phép phải xin mời vị lên tiếng. Hello. Xin được biết cái danh. Vâng.
Hello.
Vâng, xin được mời lady first đi. Vâng, xin được nhường cho vâng, mời. Đây là vị nữ thính giả đầu tiên về chương trình hôm nay đó, nãy giờ toàn mấy ông gọi vào không à? Vâng.
Dạ. Em tên Thủy.
Vâng, chào
em. Xin chào mấy chị trên đài với tất cả quý vị nghe trên đài. Đây là câu chuyện có thật.
Vâng.
Ông xã em là người nhân chứng. Ông xã em hồi đó trong quân đội, ông đóng ở Long Phú. Ông là sĩ quan hải quân, ông chứng kiến cái cảnh gia đình tan nát vì một người trong quân đội đó đánh bài, rồi đánh mỗi lần lãnh lương ra đó thì đánh hết, không có chừa một đồng nào cho vợ con hết á. Thì mỗi lần như vậy thì vợ con gây chửi trong cái sam lính á. Rồi mỗi lần ông xã mà lên cái ca mà gác mà trực tiếp đi coi mấy người đó đó thì ông xã mới đi bắt. Mỗi lần mà như vậy thì ông xã không có dám nói nặng, nhưng mà vô xin thôi. Nói mấy anh ơi cho tôi xin đi, mấy anh đừng có đánh. Mấy anh đánh, mấy anh thấy ông anh ăn á, bạn anh... Hello?
Vâng, anh chờ máy dùng được một chút xíu. Vâng, dạ. Hello? Vâng, xin lỗi. Vâng, chắc bị rớt rồi. Vâng, xin lỗi. Nếu có thì xin mời chị Thủy gọi lại thật lẹ anh nha. Chúng tôi chỉ còn một vài phút nữa thôi. Vâng, xin mời ạ. Vâng, xin mời lên tiếng.
Xin chào hai chị.
Dạ, vâng.
Mình tin Dũng á, chị nói về cờ bạc á.
Vâng.
Thì mình chỉ có mấy câu mình nói thôi. Thứ nhất á, là cái con người mình nó có cái máu đam mê. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, cái cờ bạc nó có cái sự lôi cuốn mà nó giống như nó có ma đó chị.
Vâng.
Nó lôi mình vô đó. Thì mình chỉ nói là đừng bao giờ, những người không biết đừng bao giờ đụng vô, đừng bao giờ dùng cái đó mà để mà đi, giống như đi thử thời vận, đừng bao giờ. Tránh đi là tốt hơn.
Dạ.
Điều thứ hai nữa, nếu mà đánh ở nhà cũng chết, mà đánh ở casino cũng chết. Casino á, nó mở cửa ra để nó lấy tiền mình, chứ không phải là để mình đem tiền về.
Vâng.
Đó, mình phải hiểu cái đó. Nó mở cửa 24/24 để cho người ta tới đem tiền tới, chứ không phải đem tiền lại.
Vâng, dạ.
Cảm ơn. Người nghĩ lên đó là lấy tiền về không có đâu.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng.
Mình chỉ nói vậy thôi, tại vì mình cũng là một người trong kinh nghiệm.
Qua kinh nghiệm bản thân rồi. Vâng. Dạ, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều, đúng là cái kinh nghiệm quý báu. Bây giờ chắc chúng tôi chúng tôi hết giờ rồi, nhưng mà chắc phải nhờ chị Thu Nga xin cáo lỗi với quý thính giả đang ở trên đường dây, quý thính giả gọi vào rất là nhiều. Nhưng mà quý vị cứ hay để đến giây phút chót mới gọi, chứ lúc đầu quý vị không gọi ngay, thành ra bây giờ phải xin phép để mà cắt cái đường dây này để mà mời chị Thu Nga đúc kết chương trình ngày hôm nay. Có thể là quý thính giả còn gọi vào nhiều quá thì mời quý thính giả lần sau gọi lại.
Chị Thu Nga. Dạ vâng, đề tài này rồi chúng tôi sẽ tiếp tục tuần tới. Vâng, thì nhân cái dịp Tết thì chúng tôi nói về cái chuyện mà cờ bạc mà trong dịp Tết thì có nhiều lắm. người Nam, người Bắc, người Trung gì cũng có những cái món cờ bạc đặc biệt riêng. Tuy nhiên về nói về cái cờ bạc thì nó hay bị đam mê lắm. Mà khi mà cờ bạc bị đam mê rồi thì chúng ta cũng nghe câu là cờ bạc là bác thằng bần. Thành ra không có bao giờ mà chúng ta nghĩ rằng mình kiếm sống bằng cái cách cờ bạc hết. Nhất là đi tới những cái casino, họ không bao giờ để cho chúng ta đem một cái món tiền thật là nhiều về, rồi cứ tiếp tục cứ đi tới mà trong cái sòng bài đó đem tiền về. Cái chuyện đó là cái chuyện mà mơ tưởng thôi, không có. Thành ra có những người họ nói rằng khi mà đi vào trong những casino đó, tức là chúng ta phụ thêm đóng tiền điện, tiền nước cho họ thôi, chứ không có đem về đâu. Vì vậy cho nên là nếu mà muốn control mình khi mà đi mà chơi cờ bạc vào trong những casino thì cũng có những nhà chuyên môn là khuyên mình là mình chỉ đem tới đó là một vài cái món tiền mà có giới hạn thôi, và đừng có cái cơ hội mà mình có thể rút tiền ra được, và cũng tự làm sao mà cấm mình đến những cái sòng bài. Và cái cách đó là cách tốt nhất, rồi thay thế cờ bạc bằng những cái sinh hoạt lành mạnh khác. Đó là những nhà chuyên môn họ khuyên như vậy, và chúng ta cũng thấy như vậy. Và con người của chúng ta thì nó có cái máu cờ bạc sẵn ở đâu ở trong mình rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta tránh đi thì chúng ta sẽ tránh được. Còn khi mà chúng ta đã bước vào ở trong đó rồi, thua thì chúng ta sẽ muốn gỡ trở lại, mà ăn thì chúng ta lại muốn là làm sao để ăn thêm. Cái đó là cái tính tham của tự nhiên của mọi người mà thôi. Vâng, đến đây thì chúng tôi cũng sẽ xin chấm dứt và mời chị Thủy trước khi mà chúng ta chấm dứt. Và chắc chắn rằng chương trình này chúng tôi sẽ thực hiện next week để cho quý vị có thể là đóng góp nhiều hơn.
Vâng, nhưng mà trong chương trình tuần sau thì chúng tôi rất là tha thiết mong được nghe những cái giải pháp, những người đã từng trải qua cái kinh nghiệm này làm sao để mà tự chữa trị mình và giúp được những người chung quanh mình chữa trị được cái điều này. Bởi vì đúng như chị Thu Nga nói và cũng như quý thính giả phân tích, từ những cái chuyện nhỏ từ hồi còn bé, từ những em bé, hay là nhiều khi không có cần học, không có cần nhiễm từ nhỏ, chị Thu Nga chỉ cần một lần chơi thử với bạn bè nếm cái mùi này là nhiều khi cũng thích rồi. Nhất là nếu mà lại được ăn, người ta hay bảo cờ bạc hay đãi tay mới đó, được ăn một cái đó thì sẽ cứ nghĩ rằng mình hay, mình giỏi, thành ra rất là dễ dàng bị lâm vào cái vòng này. Cho nên chúng tôi mong được nghe những cái giải pháp, những cái hậu quả thì chúng tôi nghe ngày hôm nay rồi, thành ra tuần sau chúng tôi được mong nghe những cái giải pháp để giúp những người chung quanh. Và trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa xin tạ lỗi nếu mà chương trình này có những cái vấn đề tế nhị mà cảm thấy đụng chạm quý vị thính giả đang ở trong cái vòng này, hay là những người đang tổ chức những cái sòng bài ở chung quanh nơi, những cái nơi địa phương mà chúng ta đang sinh sống hoặc là đang sống bằng nghề này, thì sẽ cảm thấy nhột nhạt, cho rằng chúng tôi đụng chạm. Nhưng mà quả tình bất cứ đây chỉ là phản ánh lại cái sự thật của xã hội, của cái đời sống chung quanh chúng ta. Nếu mình sống mình cũng phải mở lớn mắt để nhìn những cái điều xảy ra chung quanh để mà tránh và giúp đỡ lẫn nhau tránh được cái điều này. Và trong tuần sau vẫn còn là trong cái tháng riêng ăn chơi, thành ra mong được trở lại chương trình này. Mời quý thính giả gọi lại chương trình này vào tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, chị Thu Nga. Và thôi tối nay đừng có đánh bài nữa, tối nay về nhà đánh cờ với ông xã chị Thu Nga ơi. Dạ, tại vì bây giờ chúng tôi không thật sự không, chúng tôi không không định nói nhà thơ, đừng có nghĩ đến chuyện nhà thơ Hồ Xuân Hương. Đây chỉ cứ nói đến cái chuyện có rất nhiều những cái loại cờ rất là lành mạnh, và chúng tôi biết rất nhiều gia đình, những cặp vợ chồng về hưu rồi già rồi 70-80 tuổi rồi, sau khi ăn xong là lấy ra cái con cờ domino chơi với nhau vài ván rất là vui vẻ, ngày hôm sau khoe là hôm qua thắng vợ được mấy ván theo, và vợ thắng ông chồng được mấy ván, rất là vui. Thành ra đó cũng là một cái giải pháp. Tại vì nếu mà mình đã thích cái này thì mình cũng sẽ thích những cái khác, nhưng mà mình nên thích vào những cái gì nó có tương đối lành mạnh và đem lại cái niềm vui nụ cười hơn. Cảm ơn chị Thương Nga, hẹn gặp lại chị chương trình này kỳ sau.
Dạ vâng, và xin chào tạm biệt ạ.
Và cảm ơn tất cả quý thính giả đã đóng góp ngày hôm nay. Chúng tôi rất là trân quý những cái kinh nghiệm bản thân, xương máu mà quý vị đã chia sẻ để mà giúp ích cho người khác. Và tạ lỗi với những quý thính giả chúng tôi không thể bắt đường dây được. Mời quý thính giả gọi lại chương trình này tuần sau. Từ bây giờ đến tuần sau thì xin đừng có vì chương trình này mà về nhà cắn đắn vợ chồng hay là chê trách lẫn nhau, mà có lẽ nên cùng ngồi nhìn thẳng vào cái sự thật để mà đối thoại với nhau, tìm một cái phương cách làm sao để giống như mà hồi nãy một vị thính giả nói, đã nhúng chân xuống bùn để làm sao rút chân lên khỏi bùn một cách lành mạnh, và để là mà có thể mà tạo dựng lại được cái hạnh phúc gia đình cũng như cái niềm vui cho chính mình. Rất là cảm ơn quý vị.